Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 279. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 586. Sau: Ngôn bất dị giả, tiền nhất thuyết, tâm vô sơ tướng, tắc siêu kiếp trược, nại chỉ vô nghiệp hệ khổ, tắc siêu mạng trược, thị đoạn vô minh đẳng, danh ngũ trược đắc bồ đề giả. Hậu nhất thuyết: Sắc ấm phá, tắc siêu kiếp trược, nại chi thức ấm phá, tắc siêu mạng trược, thị phá ngũ ấm đẳng, danh ngũ trược đắc bồ đề giả. Dị thuyết thiểu thủ, nhi nghĩa tắc đại đồng giả. Diễn: Dị thuyết xảo thù, nhi nghĩa tắc đại đồng giả, ly cựu tướng vô ngũ ấm, ly ngũ ấm vô cựu tướng, danh thù nhi thị nhất giả. Nghĩa là: Sau, nói là chẳng khác. Thuyết trước tức thuyết phối hợp ba tỷ tướng và sáu thù tướng với ngũ trược. Tâm không có tướng ban đầu bèn vượt thoát kiếp trược, cho đến chẳng có nghiệp hệ khổ tướng bèn vượt thoát mạng trược. Đây là đoạn những thứ như vô minh, vân vân, gọi là từ trong ngũ trược đắc bồ đề. Đối với thuyết sau: Phá sắc ấm bèn vượt thoát kiếp trược, cho đến phá thức ấm bèn vượt thoát mạng trược, đó là do phá ngũ ấm bèn nói là từ trong ngũ trược đắc bồ đề. Hai cách nói sai khác đôi chút, nhưng ý nghĩa hầu như tương đồng. Diễn: Nói sai khác đôi chút, nhưng ý nghĩa hầu như tương đồng. Lìa chính tướng, tức ba tỷ tướng và sáu thù tướng, chẳng có ngũ ấm. Lìa ngũ ấm, chẳng có chính tướng. Danh tướng tuy sai khác, nhưng thể là một. Đoạn này nhằm giải thích câu: Hoặc phối tam tế lục thô, hoặc phối ngũ ấm, nghĩa diệt bất dị. Nghĩa là: Hoặc là phối ứng với ba tế tướng và sáu thô tướng, hoặc là phối ứng với ngũ ấm, ý nghĩa cũng chẳng khác. Trong lời sự, tiền nhất thuyết tức thuyết trước chính là giải thích ngũ trược theo ba tế tướng như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói. Hậu nhất thuyết là phối ứng ngũ trược với ngũ ấm. Ba tỷ tướng và sáu thu tướng là huyện giác, trong chân như bản tánh và cái tâm thanh tịnh quyết định chẳng có những thứ ý.
Khoa học hiện thời đã khá tiến bộ. Theo như các nhà khoa học quan sát, họ nhận thấy về căn bản vật chất chẳng tồn tại. Các hiện tượng được sanh ra như thế nào? Đó là một loại dao động. Vật chất là một hiện tượng dao động. Pháp tướng Duy Thức nói một niệm bất giác. Một niệm bất giác là dao động. Hệ bất giác bèn động, giác thì bất động. Do từ một niệm bất giác mới có các hiện tượng ba tế tướng và sáu thô tướng phát sanh. Tâm vô sơ tướng, tức là tâm không có tướng ban đầu. Tâm ở đây là chân tâm. Chân tâm chẳng có đầu hay cuối, cũng có nghĩa là chẳng có quá khứ, hiện tại, vị lai, chẳng có các hiện tượng ấy. Kim Kim Cang có nói mệt tam tâm bất khả đắc, tức là tìm ba tâm chẳng thể được. Nó chẳng có trước sau, chẳng có trước sau bèn vượt thoát thời gian. Tác siêu kiếp trược, nghĩa là bèn vượt thoát kiếp trược. Kiếp là thời gian và không gian. Siêu kiếp trược là đã vượt thoát thời gian lẫn không gian. Nại chỉ vô nghiệp hệ khổ, tức là cho đến chẳng có nghiệp hệ khổ. Nghiệp hệ khổ tức là nỗi khổ gắn chặt với nghiệp là quả báo, tức là điều cuối cùng trong sáu thù tướng. Hệ nói đến một mình nghiệp tướng, hoặc nói đến một mình nghiệp hệ khổ, chính là đã bao gồm ba tỷ tướng và sáu thù tướng. Nại chí là từ ngữ diễn tả sự tỉnh lược. Tác siêu mạng trược, nghĩa là bèn vượt thoát mạng trược. Phải thật sự giác ngộ, triệt để giác ngộ. Nhà thiền nói là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiên tánh. Đã thi chân tướng sự thật này, kẻ chẳng có công phu như chúng ta vẫn sống trong thế gian huyện hóa. Dẫu cho các nhà khoa học hiện thời đã nói không gian là vô hạn chiều, con người sống trong không gian 3 chiều hoặc 4 chiều, cho đến 5 chiều, 6 chiều, cho đến vô hạn chiều, toàn là huyện hóa, đều chẳng chân thật. Chỉ cần không gian có số chiều hạn lượng sẽ chẳng phải là thật, đều thuộc trong phạm vi của ba tỷ tướng và sáu thù tướng. Vượt thoát phạm vi ấy sẽ gọi là nhất chân pháp giới. Các nhà khoa học hiện thời vẫn chưa phát hiện, cách nhìn và cách nói của họ vẫn chưa có ý vị của nhất chân pháp giới, nhưng đã khá khả quan. Đoạn vô minh là ngũ trược đắc bồ đề, tức là trong ngũ trược mà đắc bồ đề. Có thể thấy ngũ trược và bồ đề chỉ là do một niệm giác hay mê mà sanh ra hai thứ cảnh giới bất đồng. Giác là bồ đề, mê là ngũ trược. Thuyết sau và thuyết trước có ý nghĩa tương đồng, chỉ là cách nói khác nhau. Thuyết trước nói theo ba tế tướng và sáu thù tướng, thuyết sau nói theo ngũ ấm. Ba tế tướng và sáu thù tướng là nói rõ sau khi chúng ta đã mê chân tánh, bèn biến hiện y báo và chánh báo trang nghiêm của mười pháp giới. Những lý luận, sự thật và quá trình ấy được nói rất cặn kẽ. Luận định theo ngũ ấm thì chỉ là nói về hiện tượng sắc thọ tưởng hành thức, chẳng nói sâu sắc rõ ràng như ba tỷ tướng và sáu thù tướng. Nếu phá ngũ ấm thì cũng gọi là bồ đề. Phá ngũ ấm bằng cách nào? Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã dạy rất cặn kẽ. Sự quán kim dân, trược ác bất thiện, ngũ khổ sở bức, kim bất ngôn ngũ khổ giả, văn tịnh giả. Diễn: trược ác bất thiện giả, trược giả ngũ trược, bất thiện tức thập bất thiện, ngũ khổ dị ngũ đạo phi lạc cụ. Nghĩa là sự quán kim nói trược ác bất thiện bị năm nỗi khổ bức bách. Này chẳng nói đến năm nỗi khổ, tức là kinh văn tỉnh lược vậy. Diễn: trược ác bất thiện, trược là ngũ trược, bất thiện chính là mười điều chẳng lành. Năm nỗi khổ có nghĩa là năm đường đều chẳng vui sướng. Nếu muốn nói cặn kẽ, thật sự là chẳng thể nói trọn hết được. Vì thế Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức giảng kinh thuyết pháp cho đại chúng đều phải luôn nêu ra những điều trọng yếu, cương lãnh Nhằm vậy chúng ta từ một suy ra ba. Người nói đỡ tốn công sức, mà người nghe cũng có chỗ lãnh ngộ, có chỗ hội nhập. Ở đây lời sau đã nêu lên hai câu: trược ác bất thiện, ngũ khổ sợ bức. Tức là trược ác bất thiện bị năm nỗi khổ bức bách. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, hai câu ý đúng là bằng một lời đã nói toạc tướng trạng của thế gian trong thời kỳ mạt pháp. Các thứ thọ dụng trong cuộc sống của chúng ta trên thế gian này trong hiện thời xác thực là như Quán Kinh đã nói. Sau ngũ khổ giả sớ dân, ngũ đạo chi khổ, hoặc ngũ thống, ngũ thiêu, ngũ ác đẳng, tương cụ đại bổn, tư bất phồn lục, dĩ trược tất hữu khổ, cử trược cai khổ, cố viết văn tỉnh. Diễn: ngũ đạo chi khổ giả, địa ngục thiêu chữ khổ, ngạ quỷ cơ hư khổ, súc sanh đồ cát khổ, nhân gian bát chủng khổ, thiên thượng ngũ suy khổ, thử sơ dĩ ngũ đạo phi lạc, thích ngũ khổ giả. Hoặc ngũ thống, ngũ thiêu, ngũ ác đẳng giả, ngũ ác dị sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngữ, ẩm tưởng. Ngũ thống tức ngũ ác chi hiện tại hoa báo, ngũ thiêu tức ngũ ác chi tam đồ quả báo, thử thứ dĩ ngũ tội chiêu báo, thích ngũ khổ giả. Nghĩa là sau năm nỗi khổ giải rằng nỗi khổ trong năm đường, hoặc là năm điều đau đớn, năm điều thiêu đốt, năm điều ác, vân vân, được nói tường tận trong kinh Đại Bổn. Ở đây do rườm rà chẳng sao lục, bởi lẽ do trược bèn có khổ, nêu lên trược để bao hàm khổ, vì thế nói là văn tỉnh lược. Diễn: nỗi khổ trong năm đường, địa ngục khổ vì bị đốt nấu, ngạ quỷ khổ vì đói khát, súc sanh khổ vì bị mổ chặt. Nhân gian có tám nỗi khổ, cõi trời khổ vì năm tướng suy. Đây chính là trước hết dùng sự thật năm đường đều chẳng vui để giải thích năm nỗi khổ. Còn như năm điều đau đớn, năm điều thiêu đốt, năm điều ác, vân vân. Năm điều ác chính là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Năm điều đau đớn chính là quả báo của năm điều ác trong hiện tại. Năm điều thiêu đốt là quả báo của năm điều ác trong tam đồ. Đây là kỹ đo dùng chuyện do năm tội mà chiêu cảm báo để giải thích năm nỗi khổ. Tỉnh là tỉnh lược. Này các đồng học đọc đoạn văn tự này phải nên có ấn tượng khá sâu đậm, vì chúng tôi đã từng giảng bản chú sớ kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật của Thiện Đạo Đại Sư và đối với bộ Diệu Tông Sao của Thiền Thầy Trí Giả Đại Sư. Tuy chúng tôi chẳng giảng toàn bộ, nhưng đã giảng bản tiết lục bộ Diệu Tông Sao của Pháp Sư Đế Nhàn, cho nên các đồng tu cũng rất quen thuộc đối với những phần văn tự này. Ngũ thống là hoa báo, tức là các nỗi đau khổ mà chúng ta phải chịu trong hiện tiền. Vì sao nói là ngũ thống? Do năm loại nhân lớn mà cảm dời năm loại quả báo lớn này. Ngũ thiêu là quả báo, nói theo Phật pháp, ngũ thống là hoa báo, trước nở hoa, sau kết quả. Ý nghĩa này cũng nhằm bảo cho chúng ta biết rõ ràng, hoa báo là báo trong hiện đời, quả báo là trong đời sau. Đời sau là khổ báo trong tam đồ, đặc biệt dùng chữ thiêu. Nói thật ra, thiêu là quả báo trong địa ngục. Bất luận địa ngục thuộc loại hình nào cũng đều là một vùng biển lửa. Ngũ ác là nhân, ngũ ác là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Chư vị phải hiểu, những điều này tương phản với ngũ giới. Người gây tạo năm thứ ác ấy bèn cảm dời quả báo ngũ thống và ngũ thiêu. Người thế gian chẳng biết chân tướng sự thật này, chẳng biết lợi hại. Này gây tạo năm thứ ác nghiệp ấy, người ta trong khi tạo tác trọn chẳng nghĩ năm thứ ấy là ác nghiệp, cứ nghĩ năm thứ ấy là bình thường. Đó chính là mê hoặc điên đảo. tâm tạo tác hết sức sôi nổi, hết sức mạnh mẽ, cảm dời quả báo cũng hết sức rõ rệt. Đối với những quả báo ý, nếu đầu óc chúng ta hơi tỉnh táo một chút, sẽ có thể thấy được, vì quả báo ý quá nhanh chóng. Nhanh chóng nhất là chưa đầy một năm, hai năm, ba năm, năm năm. Ngũ thống và ngũ thiêu hiện tiền, chúng ta thường có thể thấy được. Đương nhiên là thông thường đối với những người học Phật, do đã được Phật Pháp hung đúc, tâm địa khá thiện lương, đối với hết thảy tạo tác đều biết thâu liễm. Chúng ta chẳng thể nói là không có ngũ thống và ngũ thiêu, nhưng nhẹ ít hơn kẻ bình phàm. Thế nhưng chưa gì phải hiểu, những thứ ấy vẫn gây chướng đạo. Nói theo con đường của chúng ta trong hiện thời, chúng chính là chướng ngại cho việc mong cầu giảng sanh tịnh độ. Trong kinh luận, các vị tổ sư đại đức đều dạy chúng ta, thật sự giảng sanh thì điểm then chốt chính là một sát na lâm chung. Trong sát na ý, tâm địa phải sáng suốt rõ ràng. Nhất tâm bất loạn là công phu phải tu tập trong thường nhật, thì tới sát na lâm chung, tâm sẽ chẳng điên đảo. Kinh Di Đà nói tâm chẳng điên đảo là nói lúc lâm chung. Một niệm khi lâm chung chẳng điên đảo, quyết định được giảng sanh. Chúng ta thấy mấy ai có thể giữ cho đầu óc rất sáng suốt, tỉnh táo, chẳng mê hoặc tí nào khi lâm chung. Đó là đại phước báo. Cổ nhân nói ngũ phước, phước thứ năm là chết an lành. Cái gọi là chết an lành chính là tỉnh táo sáng suốt. Người như vậy dẫu không niệm Phật, chẳng cầu giảng sanh, cũng chẳng bị đọa trong ác đạo. Phải biết, đọa vào ba ác đạo là hồ đồ, mờ mịt đi vào, chẳng phải là tỉnh táo sáng suốt mà đi vào đó. Tỉnh táo sáng suốt chắc chắn sẽ ở trong hai đường trời người. Quý vị có thể niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quyết định giảng sanh. Chúng ta biết đạo lý này, biết chân tướng sự thật này, đối với lợi hại được mất, từ ngày nay trở đi, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác sẽ nghiêm trì giới luật. Ngũ giới là giới căn bản, chẳng cần tham nhiều, giữ gìn tốt đẹp năm điều ấy, chẳng có ai không giảng sanh. Đây là cổ đức đã rủ lòng giáo huấn chúng ta trì giới niệm Phật. Thật sự làm được năm điều ấy sẽ hữu ích to tát đối với chuyện giảng sanh. Nếu chẳng thể thọ trì năm điều ấy, dẫu niệm Phật tốt đẹp cách mấy, chúng tức ngũ ác sẽ gây chướng ngại, chẳng thể nắm chắc giảng sanh. Nghiêm trì giới luật thì mới thật sự nắm chắc giảng sanh. Sự thử ngũ trược sự, năng tự lập giả, diệt dị tiễn hỷ, đắc thành chánh giác, ninh bất năng hột, thị di đệ nhất trùng năng sự, minh tự lợi công đức bất khả tư nghị. Nghĩa là sự người ở trong ngũ trược mà có thể tự lập cũng đã là hiếm hoài lắm, được thành chánh giác ha chẳng khó khăn ư? Đây là sự khó thuộc tầng thứ nhất, nói rõ công đức tự lợi chẳng thể nghĩ bàn. Người ở trong đời ác trược mà có thể tự lập chẳng dễ dàng. Tiễn là ít ỏi, Liên Trì Đại Sư bảo người như vậy đã là thiểu số. So sánh thời đại của Liên Trì Đại Sư và chúng ta trong hiện thời, sự trược ác của thời chúng ta vượt xa thời ngày không chỉ gấp trăm lần. Do vậy có thể biết, trong xã hội hiện thời, người có thể tự lập hiếm hoi như long phượng sừng lân, quá đội khó khăn. Sau tự lập giả ngũ trược ác thế, nhân sanh kỳ trung, ngoại tắc thời thế chi sở bức não, nội tắc hoặc chướng chi sở oanh triền. Nghĩa là sau tự lập, người sanh trong đời ác ngũ trược, ngoài thì bị thời thế bức bách khổ não, trong thì bị hoặc chướng quấn trói. Thời cổ nói kinh này khó lắm, vì sự trược ác trong thuở ấy nhẹ hơn chúng ta trong hiện thời rất nhiều, chẳng dễ dàng cảm nhận cho lắm. Thông thường họ cảm thấy xã hội rất an ổn, phong tục tình người rất thuần hậu, cuộc sống xác thực là hạnh phúc mỹ mãn. Hiện thời chẳng phải vậy, dẫu giàu có, chúng ta thấy khá nhiều kẻ giàu có mà chẳng sung sướng. Dẫu địa vị rất cao, địa vị cao mà vẫn bị người khác nhục mạ, đúng là khổ chẳng thể nói nổi. Chúng ta sống trong hoàn cảnh này, thời thế bên ngoài bức bách, não hại chúng ta. Trong ấy lại có hoàn cảnh nhân sự, tức các mối quan hệ giữa con người với nhau. Phật Pháp thường nói là oán tán hội, tức là oán ghét mà cứ phải gặp gỡ, chẳng phải là oan gia không gặp gỡ. Cho nên thân tình như cha con, anh em hiện thời đều ít thấy. Vì của cải, vì quyền lực, địa vị mà cốt nhục tương tàn rất nhiều. Chẳng phải là thời cổ không có những chuyện ấy, nhưng rất ít, hiện thời quá nhiều. Người hiện thời mối quan hệ giữa con người với nhau là quan hệ lợi hại. Hôm nay anh có lợi cho tôi, hai ta là bạn bè tốt. Ngày mai anh chẳng có lợi ích gì cho tôi nữa, gặp mặt bèn làm như không quen biết, coi như kẻ xa lạ. Đó là sự bức não trong hoàn cảnh nhân sự. Hoàn cảnh vật chất cũng chẳng phải là ngoại lệ. Hiện thời trên toàn thể địa cầu, hết thảy dạng vật đều bị ô nhiễm khá nghiêm trọng. Chúng ta sống trong thế gian, chẳng thể không ăn, chẳng thể không mặc quần áo, chẳng thể không uống nước. Những thứ chúng ta uống, ăn, thấy đều bị ô nhiễm. Những thứ mặc trên thân đều có tác dụng phụ. Sự bức não nơi hoàn cảnh vật chất đã đạt tới trạng huống hết sức nghiêm trọng. Của mấy ai giác ngộ, mấy ai hiểu rõ. Nội tác hoặc chướng, tức là bên trong thì là hoặc chướng. Hoặc là mê hoặc, tức là đối với chân tướng sự thật, tiền nhân hậu quả, chẳng biết một điều nào. Một mực mù quáng theo đuổi, nảy sanh khá nhiều chướng ngại. Trong Phật Pháp gọi những chướng ngại đó là nhị chướng hoặc tam chướng. Nhị chướng hoặc tam chướng là nói quy nạp. Trong thì có mê hoặc, có chướng ngại, bên ngoài có những ác duyên. Đây là hoàn cảnh sống của thân thể chúng ta trong hiện thời. Sau, huống hồ thân thuộc tứ sanh. Diễn, thân thuộc tứ sanh giả, noãn nhân tưởng sanh, thai nhân tình hữu, thấp dĩ hợp cảm, quá dĩ ly ứng, tình tưởng hợp ly cánh tương biến dịp, sở hữu thọ nghiệp trục kỳ phi trầm. Nghĩa là sau, huống hồ thân thuộc tứ sanh. Diễn, thân thuộc tứ sanh, nhân của noãn sanh là do tưởng sanh ra, nhân của thai sanh là do có tình, thấp sanh là do hợp mà cảm dời, quá sanh là do ly mà ứng. Do tình tưởng hợp ly mà biến đổi, tất cả đều do thọ nghiệp mà thăng trầm. Tứ sanh là thai, noãn, thấp, quá, tức là nói tới các hình thức sanh nở của hết thảy các hữu tình chúng sanh, có thể chia thành bốn loại lớn. Thân thể của chúng ta thuộc về thai sanh trong bốn loại lớn đó. Sau, mạng tồn hô hấp. Nghĩa là sau, sanh mạng tồn tại trong hơi thở. Câu này nhằm nói mạng của chúng ta hết sức mong manh, yếu đuối, hoàn toàn chẳng kiên cố. Sau, thị dĩ dục khiết thiên ô, cầu thăng phản trụy. Nghĩa là sau, do vậy muốn thanh khiết mà lại thành ô uế, cầu thăng lên đâm ra bị đọa xuống. Khiết là thanh tịnh, chúng ta rất mong thanh tịnh, kết quả là như thế nào? Ô nhiễm càng sâu, chúng ta mong mỏi vượt lên cao, kết quả ngược ngạo là đọa lạc. Mong muốn là một chuyện, kết quả lại là một chuyện khác. Nguyên nhân ở chỗ nào? Chính là do hoặc chướng như trong phần trước đã nói. Chẳng biết hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng lìa khỏi mối quan hệ nhân quả. Tạo tác ác nhân mà mong được thiện quả, há có lẽ ấy? Chắc chắn là chẳng thể đạt được. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là ngũ ác. Hy vọng chính mình được hạnh phúc, vui sướng, gia đình mỹ mãn, xã hội hài hòa, đó là điều chúng ta mong cầu. Cầu kiểu nào cũng chẳng cầu được. Dùng đủ mọi phương pháp thủ đoạn, cho đến luồn lách những kẻ hở trong pháp luật, đều chẳng đạt được. Nếu kẻ ấy liễu giải chân tướng sự thật, thực hiện từ nơi nhân duyên, sẽ có thể đạt được quả báo ấy. Hãy nên cầu theo cách nào? Đoạn ác tu thiện, trì giới niệm Phật, sẽ thật sự cải thiện được. Chúng ta muốn thanh khí bèn được thanh khí, cầu thăng tiến bèn thăng tiến. Phải đổ công dốc sức từ chỗ này thì mới được. Sau năng ư thử trung, phân biệt thiện ác, trì giới tu phước, tự lập ư nhân thiên chi dị giả, tiễn hỷ. Nghĩa là sau có thể ở trong ấy phân biệt thiện ác, trì giới tu phước, tự lập nơi địa vị trong quái trời người, hiếm lắm thay. Thiểu số, chúng ta học Phật, thành tựu thấp nhất là đời sau chẳng đọa trong ba đường ác. Coi như quý vị suốt một đời này chẳng uổng công học Phật, học Phật suốt cả một đời này, đời sau vẫn phải đọa trong ba ác đạo để thọ báo. Quý vị đã uổng công học Phật pháp mất rồi, đã học sai bét mất rồi. Nhưng chúng ta quan sát kỹ lưỡng, người học Phật trong thế gian này, người đi sai đường đông lắm, chẳng phải là thiểu số. Chuyện này rất đáng sợ. Chúng ta chẳng cần bận tâm dòm ngó người khác, hãy thường hồi quang phản chiếu để suy xét chính mình. Đấy mới là thật sự có thọ dụng. Dò xét người khác thì có liên quan gì đến mình? Người ta thanh tịnh, đáng thăng lên cao hơn hay đáng đọa xuống thấp hơn, chẳng có mảy may nào liên quan tới mình. Điều khẩn yếu là phải tu sửa chính mình. Trong tu hành, điều quan trọng nhất là quý vị có năng lực phân biệt thiện ác, đấy là trí huệ. Liễu Phàm Tự Quận đã dạy chúng ta sự có thật và giả. Chúng ta nói đến thiện thì thiện có chân và giả. Có thiên tức lệch lạc, và viên tức viên mãn. Có lớn và nhỏ, có bán tức một phần, và mãn tức trọn vẹn. Nói rất nhiều, quý vị đọc kỹ sẽ thấy rất thú vị. Chúng ta học Phật là học theo chân Phật hay học theo giả Phật? Chúng ta học Phật là học theo bán Phật hay học theo mãn Phật? Cho nên không biết, tức là ở chỗ này bèn phân biệt thiện ác, đó là trí huệ. Trì giới tu phước, mà nếu quý vị chẳng biện định thiện ác, giới do quý vị đã trì chắc chắn chẳng phải là thanh tịnh giới, phước do quý vị đã tu chưa chắc đã là phước báo chân thật. Gieo phước điền, quý vị gieo nơi đất lắm cát hoặc gieo trên tảng đá, chẳng có thu hoạch. Quý vị chẳng tìm thấy, chẳng trông thấy phước điền, phì nhiêu nhất. Trì giới lẫn tu phước đều phải có huệ, chẳng có huệ sẽ không được. Do vậy, có năng lực phân biệt thiện ác, sau đó nghiêm túc trì giới, tu phước, người ấy quyết định có thể giữ vững thân người, đời sau hưởng phước trong hai đường nhân thiên. Đó là tự lập ư nhân thiên chi dị, tức tự lập nơi địa vị nhân thiên. Người như vậy ít ỏi, chẳng nhiều cho mấy. Đúng như thuở ấy, Đức Thế Tôn ngự tại giường cấp cô độc. Khi các cư sĩ xây cất nhà cửa trong cấp cô độc viên, Đức Phật trông thấy một tổ kiến trên mặt đất, bèn mỉm cười. Các đệ tử bèn hỏi, Đức Phật cười chuyện gì, vì sao phải cười chúng nó? Đức Phật đáp, những con kiến này đọa làm thân kiến mãi, cho đến nay đã trải qua 7 Đức Phật nhập diệt, chúng nó vẫn làm thân kiến. Nói thông thường, thời gian để một vị Phật xuất thế là 3 A Tăng kỳ kiếp. Đã trải qua 7 vị Phật, tức là trong suốt 21 A Tăng kỳ kiếp, chúng nó vẫn chưa lìa khỏi thân kiến. Do chúng nó ngu si, chẳng phải là kiến có thọ mạng dài như thế, mà là chết đi lại đầu thai làm thân kiến trong cái tổ ấy. Chuyện này cho thấy quyết định chớ nên đi vào ác đạo. Đọa ác đạo dễ dàng, thoát khỏi ác đạo hết sức gian nan. Thọ mạng trong đường ngạ quỷ hoặc địa ngục còn dài hơn thọ mạng trong súc sanh đạo. Hỏi đến tình trạng của loài người, sau khi đã đánh mất thân người thì tỷ lệ lại được làm thân người sẽ là như thế nào? Đức Phật bốc một nhúm đất trên mặt đất rồi dẫy đi. Trong kẻ móng tay còn dính chút đất, Đức Phật dùng ngay chuyện ấy để làm tỷ dụ. Đời sau vẫn có thể được làm thân người, giống như chút đất dính nơi móng tay, cho thấy tỷ lệ của cơ duyên ấy quá nhỏ. Chúng ta nghe Đức Phật thuyết pháp, sau đó lại tự nghĩ đến mình. Từ sáng đến tối chúng ta khởi tâm động niệm, nghĩ tưởng những gì? Chúng ta niệm gì? chúng ta có thể niệm ngũ giới thập thiện, có thể nghĩ lợi ích chúng sanh, đó là ý niệm nhân thiên. Chúng ta niệm tham sân si, niệm tổn người lợi mình, đó là ý niệm của bà ác đạo. Cứ so sánh mà xem, ý niệm nào nhiều hơn, ý niệm nào có sức mạnh to lớn. Đời sau bản thân chúng ta sẽ đi về đâu bèn biết rõ ràng, rành mạch, chẳng cần phải hỏi người khác. Kinh Đại Thừa thường dạy chúng ta, hết thể các pháp sanh từ tâm tưởng, tưởng gì biến nấy. Mười pháp giới đều do tâm tưởng biến hiện. Thập Lục Quán Kinh khuyên chúng ta tưởng Phật, tưởng Phật bèn thành Phật. Tưởng là trong tâm thật sự có tướng. Trong văn tự Trung Hoa, tưởng là trong tâm có tướng, niệm là cái tâm hiện tại. Chúng ta có thể tưởng niệm A-di-đà Phật, há lẽ nào chẳng sanh về tịnh độ? Có thể tưởng niệm A-di-đà Phật, đó là người có phước báo to bậc nhất trong thế gian và xuất thế gian. Vì chẳng bao lâu nữa, người ấy sẽ thành Phật. Sau, năng ư thử trung, thâm cụ vô thường, tu tứ đế, thập nhị nhân duyên, tự lập ư thanh văn duyên giá chi dị giả, ức hữu tiễn hỷ. Nghĩa là sao? Có thể ở trong ý sợ hãi vô thường sâu xa, tu tứ đế thập nhị nhân duyên, tự lập nơi địa vị thanh văn duyên giá lại càng hiếm hoi hơn nữa. Trong điều trước đã được làm thân người mà chẳng đánh mất thân người đã là rất khó, đoạn thứ hai lại cao hơn đoạn trước một tầng. Đời sau vẫn được hưởng quả báo trong quả nhân thiên, thọ mạng của nhân thiên chẳng dài, có khổ có lạc, chẳng phải là không có khổ thuần vui. Có khổ có lạc, đời sau vẫn phải sống cuộc đời như vậy ư? Vẫn phải hứng chịu những khổ nạn ư? Hứng chịu suốt một đời này vẫn chưa đủ ư? Nếu có sự giác ngộ ấy, người ấy nhất định sẽ nghĩ ta phải lìa khỏi lục đạo. Cách nghĩ ấy thông minh, chánh xác. Lìa khỏi lục đạo, thâm cụ vô thường, tức là sợ hãi vô thường sâu xa. Vô thường là sanh tử. Trong lục đạo luôn luôn có sanh tử, chỉ là thọ mạng dài hay ngắn khác nhau mà thôi. Mọi người đừng tưởng thọ mạng trong cõi trời dài lâu. Thọ mạng của phi tưởng phi phi tưởng thiên là tám vạn đại kiếp. Bọn phàm phu chúng ta thoạt nhìn ngỡ là con số thiên văn chẳng thể nghĩ bàn. Nhưng chư vị phải hiểu rõ một sự thật, thọ mạng của loài người chúng ta dài tới 100 năm. Những con phù du sống trên mặt nước từ lúc sanh ra cho đến khi chết đi chỉ có 7-8 tiếng đồng hồ. Phù du nhìn thọ mạng 100 năm của con người, há chẳng phải là giống như loài người chúng ta nhìn thọ mạng của phi tưởng phi phi tưởng thiên ư? Từ tỷ dụ ấy, quý vị bèn liễu giải trạng huống sự thật. Tuổi thọ dài lâu trên quải trời chẳng đáng để hâm mộ. Loài phù du thấy con người trường thọ, chẳng khác chúng thấy quải trời trường thọ. Tuy nói là dài, chúng ta vẫn có cảm giác là một sát na đã hết. Cuộc sống trôi qua quá nhanh. Nhất định phải giác ngộ, sanh tử đáng sợ, vô thường nhanh chóng. Nhất tâm nhất ý liễu sanh tử thoát tam giới. Tam giới là lục đạo. Cầu thoát lìa lục đạo luân hồi làm như thế nào? Tu tứ đế, thập nhị nhân duyên. Đó là phương pháp liễu sanh tử thoát tam giới, được dạy trong giáo pháp tiểu thừa. Có sự giác ngộ như vậy, người tu học nghiêm túc như vậy, ức hữu tiễn hỷ, nghĩa là lại càng ít hơn. Càng ít hơn so với loại trước. Sau, nãi ư thử trung, vĩnh đoạn vô minh, cao siêu tam giới, nhi đắc ư vô thượng chánh đẳng bồ đề, thị tác đồng cư quả trạch, độc ngự bảo xa, cộng nịch ái hà, trác đăng bỉ ngạn, khởi phi nhẫn nhân sở bất năng nhẫn, hành nhân sở bất năng hành, thử chi dị nan, thử chi dị tự lợi công đức, bất khả tư nghị giả. Nghĩa là sao? Cho đến ở trong ý, vĩnh viễn đoạn vô minh, vượt thoát tam giới cao tột, chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề, tức là cùng sống trong nhà lửa mà riêng ngự xe báo. cùng chết chìm trong sông ấy. Riêng mình lên bờ kia, há chẳng phải là nhận được những điều người khác chẳng thể nhận, hành được những điều người khác chẳng thể hành. Chuyện ấy gọi là khó. Điều này được gọi là công đức tự lợi, chẳng thể nghĩ bàn. Điều này so với điều trước càng khó hơn. Đây là trí huệ cao, kiến dạy thấu triệt, biết thoát khỏi tam giới vẫn chưa phải là rốt ráo. Thật sự rốt ráo là gì? Phải vĩnh đoạn vô minh, tức là vĩnh viễn đoạn trừ vô minh. Vĩnh viễn đoạn trừ vô minh là gì? Hết thể các pháp thế gian và xuất thế gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, thấy đều hiểu rõ, thứ gì cũng đều chẳng mê. Đó gọi là đoạn vô minh. Vô minh là chẳng hiểu rõ, đoạn vô minh là thấy đều hiểu rõ ràng, đều hiểu rành rẽ. Trí huệ ấy mới được quay là viên mãn. Cao siêu tam giới chẳng phải là vượt thoát bình thường, mà là vượt thoát ở cấp độ cao. Đó là chuyện của Phật Bồ Tát Nhi Đắc Ư Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, tức là mà đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề. Câu này nói theo cách hiện thời sẽ là đạt trí huệ rốt ráo viên mãn, chẳng có gì không biết, chẳng có gì không hiểu rõ. Người có tầm nhìn như vậy, có chí hướng như vậy, được gọi là căn tánh đại thừa hoặc căn tánh bồ tát. Họ học bồ tát đạo, thị tác đồng cư quả trạch, tức là cùng ở trong nhà lửa, nghĩa là ở cùng một chỗ với chúng ta trong hiện tại. Cõi này là cõi phàm thánh đồng cư, thuộc đời ác ngũ trượt. Chúng ta tuy sống chung với nhau, nhưng tâm và hạnh của chúng ta rốt ráo bất đồng. Suy nghĩ trong tâm phàm phu là vì tư lợi, tham sân si mạng. Trong tâm Bồ Tát là thanh tịnh quang minh, lợi ích chúng sanh rộng rãi. Đó là kiến giải và tư tưởng của các ngài, chẳng giống lũ phàm phu chúng ta. Ví như độc ngự bảo xa, tức là riêng ngự xe báo vậy. Tiếp đó lại có một tỷ dụ: cộng nệt ái hà, tức là cùng chết chìm trong sông ái. Ái ở đây là tham, tức tham ái. Kinh Lăng Nghiêm có nói: tham tương ứng với nước. Vì thế người ta khi tham ăn bèn chảy nước miếng. Sân tương ứng với lửa, nên khi nổi giận thì mặt đỏ bừng, giống như bị lửa đốt phát nóng. Ái hà là tham dục. Trong tham ái, người ấy có thể buông bỏ chẳng tham. Trác đăng bỉ ngạn, tức là riêng lên bờ kia. Khởi phi nhẫn nhân sở bất năng nhẫn, tức là há chẳng phải là có thể nhẫn những điều người khác chẳng thể nhẫn. Người khác chẳng thể nhẫn tham sân si. Bồ Tát thấy rõ ràng, thấy minh bạch, có chí nguyện to lớn, có mục tiêu và phương hướng chánh xác. Kẻ khác tham, ngài chẳng tham. Kẻ khác sân hận, ngài không sân hận. Nhận được những điều kẻ khác chẳng thể nhận. Người thế gian mong muốn tiếng tâm, lợi dưỡng, tham cầu ngũ dục lục trần, Bồ Tát thảy đều buông bỏ, trọn chẳng tiêm nhiễm. Hành nhân sở bất năng hành, nghĩa là làm được những điều người khác chẳng thể hành. Người thế gian chẳng muốn làm, Bồ Tát thực hiện hàng ngày, nghiêm túc nỗ lực, tinh tấn thực hiện. Bồ Tát làm gì? Đối với chính mình, bèn tu cái tâm thanh tịnh. Đối với người khác, bèn đại từ đại bi, tận tâm tận lực giúp đỡ chúng sanh, chẳng mong được báo đáp. Người thế gian giúp đỡ người khác sẽ mong cầu được báo đáp. Bồ Tát chẳng cầu báo đáp. Đó là hành nhân sở bất năng hành. Khó lắm. Thử chi vị tự lợi công đức bất khả tư nghị, nghĩa là điều này được gọi là công đức tự lợi chẳng thể nghĩ bàn. Ở đây nói đến ba tầng của sự khó khăn. Sự xứng lý tác tự tánh thị giác minh hồ bổn giác, thị ngã tán chư Phật nghĩa. Bổn giác minh hồ thị giác, thị chư Phật tán ngã nghĩa. Diễn: thị giác minh hồ bổn giác đẳng giả, chư Phật cửu thành thị bổn giác nghĩa. Thích Ca kim thành thị thị giác nghĩa. Thị giác tại triền giết bổn, bổn giác xuất triền giết thị, thị bổn bất nhị, thị Phật Phật hổ tán nghĩa. Nghĩa là sự xứng lý thì thị giác trong tự tánh ngầm hợp bổn giác, chính là ý nghĩa ta tán thán chư Phật. Bổn giác ngầm hợp thị giác là ý nghĩa chư Phật tán thán ta. Diễn: thị giác ngầm hợp bổn giác, chư Phật thành Phật đã lâu, chính là ý nghĩa bổn giác. Phật Thích Ca này mới thành Phật, chính là ý nghĩa thị giác. Thị giác ẩn trong phiền trược nên gọi là bổn. Bổn giác thoát khỏi phiền trược nên gọi là thị. Thị và bổn chẳng hay. Đây chính là ý nghĩa chư Phật tán thán lẫn nhau. Chư Phật thành Phật đã lâu là ý nghĩa của bổn giác. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện, hiện tại mới thành chánh giác. Đó chính là ý nghĩa thị giác. Thị giác và bổn giác là một. Thị giác và bổn giác chẳng hai. Đó là tán thán. Hiểu theo phương diện xứng tánh, cùng một đạo lý như vậy, bổn giác ngầm hợp thị giác chính là ý nghĩa chư Phật tán thán Phật Thích Ca. Sự tự tánh tịch nhi thường chiếu, chiếu nhi thường tịch, thị Thích Ca Mâu Ni nghĩa. Diễn: Thích Ca nãi đại bi lợi sanh thị chiếu nghĩa, Mâu Ni nãi đại trí minh lý thị tịch nghĩa. Tịch chiếu đồng thời, thị năng nhân tịch mặc nghĩa. Nghĩa là sự tự tánh tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch là ý nghĩa của Thích Ca Mâu Ni. Diễn: Thích Ca chính là ý nghĩa chiếu, tức là đại bi lợi lạc chúng sanh. Mâu Ni chính là ý nghĩa tịch, tức là đại trí ngầm hợp lý. Tịch và chiếu đồng thời chính là ý nghĩa của năng nhân tịch mặc. Thích Ca Mâu Ni là danh hiệu của Đức Bổn Sư. Chúng ta biết chư Phật Bồ Tát chẳng có danh hiệu. Danh hiệu là do tùy thuận chúng sanh mà kiến lập. Danh hiệu là tông chỉ và cương lãnh của sự giáo hóa chúng sanh. Trong thế gian này, trong khu vực này, đối với chúng sanh trong thời đại này, căn bệnh lớn nhất là thiếu khuyết tâm từ bi. Vì thế trong sự dạy học, Đức Phật dùng chữ Thích Ca. Thích Ca dịch sang nghĩa tiếng Hán là năng nhân, tức là nhân từ. Vậy chúng ta đối đại với hết thảy chúng sanh phải dùng lòng nhân từ. Khi đó do tâm của chúng sanh trong thời đại này chẳng thanh tịnh, cho nên dùng danh hiệu Mâu Ni. Mâu Ni có nghĩa là tịch mặc. Nói đơn giản, tịch mặc chính là tâm thanh tịnh. Có thể thấy danh hiệu chính là tông chỉ giáo học của lão nhân gia trong thời này, chốn này. Vậy chúng ta đối với người khác phải từ bi, đối với chính mình phải thanh tịnh. Đó chính là ý nghĩa của danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật. Sự tự tánh nhiễm nhi bất nhiễm, bất nhiễm nhi nhiễm, thị ngũ trược bồ đề nghĩa. Diễn: ngũ trược thị nhiễm nghĩa, bồ đề thị bất nhiễm nghĩa. Tùy duyên bất nhiễm, bất nhiễm tùy duyên, thị ngũ trược bồ đề nghĩa. Nghĩa là sự tự tánh nhiễm mà bất nhiễm, bất nhiễm mà nhiễm, chính là ý nghĩa của ngũ trược và bồ đề. Diễn: ngũ trược có nghĩa là nhiễm, bồ đề có ý nghĩa chẳng nhiễm. Tùy duyên mà chẳng nhiễm, tùy chẳng nhiễm mà vẫn tùy duyên. Đó là ý nghĩa của ngũ trược và bồ đề. Tự tánh có thật sự bị ô nhiễm hay chăng? Chẳng có. Xác thực là chẳng có. Thành Phật chẳng ô nhiễm. Nay chúng ta biến thành chúng sanh, tự tánh của chúng ta cũng chẳng bị ô nhiễm. Đó gọi là nơi Phật chẳng tăng, nơi phàm chẳng giảm. Chẳng giảm thiểu chút nào. Nhiễm chẳng phải là thật. Nay chúng ta thấy nhiễm là có thật. Phật Bồ Tát dạy chúng ta nhiễm chẳng phải là thật sự có. Chẳng phải là thật sự có. Chuyện này là như thế nào? Kinh điển thường nói diệu hữu. Diệu hữu là có mà chẳng phải là có. Chẳng phải là có mà có. Đó mới gọi là diệu. Có là khi chúng ta dấy lên một vọng niệm bèn có. Niệm mà được gọi là vọng niệm. Có thể thấy nó chẳng phải là thật. Tưởng gọi là vọng tưởng thì nó chẳng phải là thật. phía trước những từ ý đều thêm vào một chữ vọng nhằm chỉ rõ rành rành. Tưởng là vọng tưởng, niệm là vọng niệm, động là vọng động. Từ trong hư vọng sanh ra những hiện tượng ý. Vì thế dường như là bị ô nhiễm, trên thực tế là bất nhiễm. Bản tánh bất nhiễm này thấy dường như bị ô nhiễm, đó là ý nghĩa ngũ trược và bồ đề. Trược là nhìn theo phương diện nhiễm, bồ đề là xét theo phương diện bất nhiễm. Bát Nhã Tâm Kinh nói, Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đối với ý nghĩa này đã hiểu rõ triệt để, chiếu kiến ngũ uẩn đều là không. Sau nhân cai quả hải, quả triệt nhân nguyên, tắc thỉ bổn bất nhị. Diễn: nhân cai quả hải đẳng giả, nhân cai quả hải, thỉ tức bổn giả, quả triệt nhân nguyên, bổn tức thỉ giả. Nghĩa là sau nhân trùm biển quả, quả tột nguồn nhân chính là thỉ giác và bổn giác chẳng hai. Diễn: nhân trùm biển quả vân vân, nhân trùm biển quả, thị giác chính là bổn giác, quả tột nguồn nhân, bổn giác chính là thị giác. Hai câu này là tổng cương lãnh, ứng dụng vào hết thảy các pháp môn, bất luận là pháp môn thế gian hay Phật pháp, chúng đều là tiêu chuẩn, đều là chẳng có mảy may sai lầm. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Khi chúng ta thọ báo, đó là tạo nhân. Tạo nhân mà cũng đồng thời thọ báo. Ngũ ác là tạo nhân, ngũ thống là hoa báo. Hoa báo là ngay trong khi quý vị đang tạo nhân, bèn thọ quả báo. Ngũ thiêu là quả báo càng nghiêm trọng hơn trong tương lai. Nhưng trong quả báo ngũ thiêu, người ấy lại đang tạo nhân. Nhân quả luôn đang quyện vào nhau, chẳng thể tách bạch rõ ràng. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Tu hành chứng quả thành Phật, thị giác là nhân, bổn giác là quả. Thị giác hợp với bổn giác, trong thị giác có bổn giác, trong bổn giác cũng có thị giác. Vì thế thị bổn bất nhị, tức là thị giác và bổn giác chẳng hai. Sau dụng bất ly thể, thể bất ly dụng. Diễn: dụng bất ly thể, năng nhân tức tịch mặc, thể bất ly dụng, tịch mặc tức năng nhân. Nghĩa là sau dụng chẳng lìa thể, thể chẳng lìa dụng. Diễn: dụng chẳng lìa thể, năng nhân tức là tịch mặc, thể chẳng lìa dụng, tịch mặc chính là năng nhân. Hai câu này nhằm giải thích đại ý trong đức hiệu của Đức Thế Tôn. Tâm thanh tịnh là thể, đại từ bi là dụng. Thích Ca là đại từ bi, Mâu Ni là tâm thanh tịnh, có thể và có dụng. Dụng bất ly thể, đại từ bi sanh xuất từ cái tâm thanh tịnh. Vì thì lòng từ bi ý được gọi là đại. Đại là gì? Bình đẳng, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chẳng có điều kiện. Khi nó đang khởi tác dụng, chẳng có hết thảy phân biệt chấp trước, tâm thanh tịnh hoàn toàn hiển lộ. Từ đại từ bi hiển thị tâm thanh tịnh, từ tâm thanh tịnh sanh ra tâm đại từ bi. Thể và dụng là một chẳng hai. Vì thế thể và dụng giúp đỡ lẫn nhau thành tựu. Chúng ta phải hiểu chuyện này. Tu cái tâm thanh tịnh của ta như thế nào? Đại từ bi. Tu đại từ bi như thế nào? Tâm thanh tịnh. Sau tác tịch chiếu đồng thời, bất nhiễm nhi nhiễm, nàng khả liễu tri, thị bồ đề trầm mai ngũ trược. Nghĩa là sau do vậy tịch và chiếu đồng thời, chẳng nhiễm mà nhiễm, khó thể biết rõ. Đó chính là bồ đề chôn vùi trong ngũ trược. Chư Phật Như Lai tịch chiếu đồng thời, tâm phàm phu, thậm chí là ác đạo, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ cũng là tịch chiếu đồng thời, vốn là bất nhiễm. Vì có vọng tưởng phân biệt chấp trước nên bất nhiễm mà nhiễm. Lý ở trong ấy quá sâu, sự quá phức tạp, quá nhiều, cho nên nan khả liễu tri, có nghĩa là khó có thể biết rõ. Thị bồ đề trầm mai ngũ trược, là Bồ Tát chôn vùi trong ngũ trược. Chân tánh lưu chuyển trong ngũ đạo, tức ngũ đạo là lục đạo. Đoạn này cũng nhằm nói rõ vì sao chúng sanh sẵn có bồ đề mà biến thành chúng sanh trong lục đạo. Sau nhiễm nhi bất nhiễm, nan khả liễu tri, thị ngũ trược độc lộ bồ đề. Nghĩa là sau nhiễm mà chẳng nhiễm, khó thể biết rõ, chính là ngũ trược riêng hiển lộ bồ đề. Nhiễm nhi bất nhiễm, tức là nhiễm mà chẳng nhiễm, là nói đối với người tu hành thì cũng là nan khả liễu tri, khó thể biết rõ, lý và sự đều hết sức sâu rộng. Người tiểu thừa đoạn kiến tư phiền não, vượt thoát tam giới luân hồi. Đại thừa Bồ Tát phá vô minh, hiển lộ pháp thân, mãi cho đến khi viên mãn vô thượng bồ đề. Những lý ý đều hết sức sâu xa, sự hết thảy rắc rối phức tạp. Thị ngũ trược độc lộ bồ đề, là trong ngũ trược riêng hiển lộ bồ đề. La Hán và Bồ Tát vẫn chưa thành Phật viên mãn, nhưng ở trong ngũ trược các ngài giác ngộ, nên ở trong nhiễm mà chẳng nhiễm. Giống như kinh Hoa Nghiêm đã sanh dị, ví như hoa sen không chỉ là chẳng bị bùn lầy ô nhiễm, mà ngay cả nước cũng chẳng nhiễm. Hoa sen nở trên mặt nước, Đức Phật thường dùng chuyện này làm tỷ dụ. Bùn đất ví như lục phàm pháp giới, nước ví như tự thanh pháp giới, tức là thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật. Hoa nở trên mặt nước, tức là vừa khỏi tứ thánh lục phàm. Đó là gì? Bất đắc dĩ lại đặt cho nó một cái tên là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới vượt lên trên mười pháp giới. Chứ vị phải hiểu sự thật này, sẽ hiểu vì sao trong thiền tông thường nói ma đến phải chém, Phật đến cũng phải chém. Vì sao Phật đến mà cũng phải chém? Phật là mười pháp giới, phải hướng thượng, vô Phật vô chúng sanh. Đó mới là pháp giới nhất chân bình đẳng. Một mới là thật, có thể thấy mười phương chẳng phải là thật. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, nhất định phải hiểu minh bạch điều này. Đối với Phật, Tông Thiên Thai nói tứ giáo, tức là có bốn loại Phật: Tạng Phật, Thông Phật, Biệt Phật, Duyên Phật. Chỉ có Duyên Phật thuộc về nhất chân pháp giới. Ba quả vị Phật khác đều là Phật trong mười pháp giới, chẳng phải là chân Phật. Tông Hiền Thụ nói ngũ giáo, tức tiểu thị trung đốn duyên. Nói cách khác là năm loại Phật. Ngoài duyên Phật ra, những quả vị Phật khác cũng chẳng phải là chân Phật. Thành Phật là thành Phật loại nào? Chẳng thể không hiểu rõ ràng. Muốn thành chân Phật, tức là thành chân Phật trong nhất chân pháp giới. Thưa cùng chư vị, chỉ có đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới có thể thật sự chứng đắc rốt ráo viên mãn thành Phật. Vì sao biết? Từ kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy được chuyện này. Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát là trợ thủ đắc lực của Tỳ Lô Giá Na Phật, là đẳng giác Bồ Tát trong thế giới Hoa Tạng. Các ngài vẫn phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao? Thế giới Hoa Tạng là nhất chân pháp giới, thế giới Cực Lạc cũng là nhất chân pháp giới. Các ngài phải sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới để thành Phật. Các ngài chẳng thể thành Phật trong hội của Tỳ Lô Giá Na Phật, mà đến thành Phật trong hội của Di Đà Như Lai. Điều này nói rõ, thành Phật trong hội của Tỳ Lô Giá Na Phật khó khăn, đến chỗ của Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật thành Phật dễ dàng, rất nhanh chóng. Người ta bèn qua đó. Ngay cả hai vị đại Bồ Tát ấy mà còn phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới là nơi như thế nào? Chúng ta phải nên suy nghĩ cho nhiều, có còn phải đến đó hay chăng? Chẳng muốn đến đó, đúng là như xưa kia thầy Lý đã nói, phi ngu tức cuồng, nghĩa là chẳng phải là ngu thì tức là cuồng. Nói cách khác, đầu óc bất bình thường. Người bình thường thấy hiện tượng này, nghe kinh điển này, quyết định cầu giảng sanh. Sau cố tri thử Phật, bỉ Phật đồng quy tịch chiếu chi tự tâm. Diễn: cố tri hạ, ký dân thỉ bổn nhị giác, di thử Phật, bỉ Phật, tịch chiếu tự tâm, Di Thích Ca Mâu Ni: bất độc thử Phật thị tịch chiếu tự tâm. Thử Phật, bỉ Phật đồng quy tịch chiếu tự tâm. Thị giác, bổn giác, tức tịch chiếu chi thể cô. Nghĩa là sao? Vì thế biết vị Phật này và vị Phật kia, mười phương Phật đều quy vào tự tâm tịch chiếu. Diễn: từ chữ vì thế biết trở đi đã nói đến hai thứ giác là bổn giác và thị giác. Đây chính là vị Phật này, vị Phật kia. Còn nói đến chuyện tịch chiếu tự tâm thì chẳng riêng Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật này độc chiếu tự tâm, mà là vị Phật này và các vị Phật kia đều cùng quy vào tự tâm tịch chiếu. Do thị giác và bổn giác chính là cái thể của tịch chiếu vậy. Không chỉ là thử Phật, bỉ Phật. Thử Phật là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bỉ Phật là mười phương thế giới hết thảy chư Phật. Nói thật ra, hữu tình chúng sanh trong mười pháp giới có ai chẳng phải là đồng quy tịch chiếu chi tự tâm? Đều là như vậy. Chỉ là cái tâm tịch chiếu của phàm phu bị che phủ bởi một tầng chướng ngại. Nói theo Phật pháp, chướng ngại ấy chính là sở tri chướng và phiền não chướng, hai loại chướng ngại to lớn. Vốn là tịch chiếu, bị hai thứ chướng ngại ấy che trùm, dường như là bị ô nhiễm, trên thực tế là chẳng nhiễm. Chư Phật Như Lai chỉ là phá trừ hai thứ chướng ngại ấy mà thôi, khiến cho tự tâm tịch chiếu hoàn toàn hiển lộ. Sau phiền não bồ đề bất xuất ngộ mê chi nhất niệm. Diễn: ký dân bất nhiễm nhi nhiễm, thị bồ đề ngũ trược nghĩa. Nhiễm nhi bất nhiễm, thị ngũ trược bồ đề nghĩa. Tắc phiền não bồ đề bất xuất ngộ mê nhất niệm. Nghĩa là sao? Phiền não bồ đề chẳng ra ngoài một niệm ngộ hay mê. Diễn: đã nói là bất nhiễm mà nhiễm là ý nghĩa của ngũ trược trong bồ đề, nhiễm mà chẳng nhiễm là ý nghĩa bồ đề trong ngũ trược. Vì vậy phiền não và bồ đề chẳng ra ngoài một niệm ngộ hay mê. Phiền não là mê, bồ đề là giác. Nói cách khác, bất giác bèn mê, chẳng mê bèn giác. Chúng là một thể, hai khía cạnh mà thôi. Do vậy nói mê và ngộ chẳng hay, phiền não tức bồ đề có ý nghĩa như vậy đó. Thể là một nhưng dụng khác nhau, tức là tác dụng chẳng giống nhau. Tác dụng của giác là bình thường, tác dụng của mê là sai lầm. Tác dụng của giác là chư Phật Bồ Tát phổ độ chúng sanh trong chín pháp giới. Tác dụng của mê là hứng chịu những quả báo sanh tử luân hồi trong tam đồ lục đạo. Câu này cũng nhằm nói rõ sự bất đồng giữa phàm và thánh. Giác ngộ là thánh nhân, bất giác là phàm phu. Vì thế có phiền não thì là phàm phu, chuyển phiền não thành bồ đề thì gọi là chuyển phàm thành thánh. Chúng ta thường nói là phá mê khai ngộ. Sau bổn sư tức ngã, ngã tức bồ đề, cập đắc bồ đề, thật vô sở đắc. Nghĩa là diễn: ký thử Phật, bỉ Phật đồng quy tự tâm. Phiền não bồ đề bất ly nhất niệm. Tắc bổn sư tức ngã, ngã tức bồ đề, ký ngã tức bồ đề, tức đắc bồ đề, thuộc di năng đắc, thuộc di sở đắc gia. Nghĩa là sao? Bổn sư chính là ta, ta chính là bồ đề, và đắc bồ đề chính là thật sự không có gì để đắc. Diễn: đó là vị Phật và các vị Phật kia đều quy vào tự tâm, cho nên phiền não và bồ đề chẳng lìa một niệm. Do đó bổn sư chính là ta, ta chính là bồ đề. Ta đã là bồ đề bèn đắc bồ đề. Cái nào là năng đắc, tức chủ thể chứng đắc? Cái nào là sở đắc, tức đối tượng được chứng đắc? Vậy thấy trong phần cuối tâm kinh đã hoàn toàn phơi bày chân tướng, vô trí mà cũng vô đắc. Đây mới là chân tướng của sự thật. Ở trên nói là thật vô sở đắc, nghĩa là thật sự chẳng có gì để đạt được. Pháp Đại Thừa thường nói viên mãn bồ đề quy vô sở đắc, tức là viên mãn bồ đề trở về chỗ không có gì để đạt được. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nói điều này. Ở đây mọi người phải đặc biệt lưu ý, bổn sư tức ngã, ngã tức bồ đề. Cho nên chỉ học theo hai câu ý sẽ biến thành cuồng huệ, cuồng vọng. Xét theo lý thì thật sự là như vậy, nhưng nơi sự chúng ta vẫn còn thua kém một khoảng cách rất xa. Nói theo lý chẳng sai, Thích Ca Mâu Ni Phật là ta, A Di Đà Phật cũng là ta, Tỳ Lô Giá Na Phật cũng là ta. Nơi sự chúng ta là phàm phu sanh tử, vẫn phải luân hồi trong lục đạo. Là Phật Bồ Tát ở chỗ nào? Thua kém rất xa. Ở đây lại phải biết, lý là một chuyện, sự lại là một chuyện khác nữa. Lý và sự chẳng tương ứng. Tương ứng thì tốt quá rồi, chúng ta có thành tựu chứng quả. Phải như thế nào thì mới có thể tương ứng? Kinh này dạy chúng ta phương pháp thù thắng nhất, phương pháp xảo diệu nhất. Tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hai câu ấy bèn tương ứng. Chẳng thể thật sự tiến vào Tây Phương, hai câu ấy sẽ là nói theo lý, chẳng mảy may dính dáng đến sự. Phải hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch điều này. Hôm nay chúng tôi nói tới chỗ này.
Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.